Đã kể cái ấn chứng của mình, sự phê bình của thầy, mỗi mỗi chúng ta phải tự đặt câu hỏi là chúng ta rút tỉa được điều gì ở nơi đây. Có thể sau khi nghe xong sự trình bày ấn chứng của các bạn đạo, quý vị sẽ trở về và thấy rằng cái con đường của chúng ta đi nó đầy phấn khởi, cái vườn hoa của vô vi nó muôn sắc muôn màu, và cái nhìn của chúng ta nó sẽ rất là phóng khoáng. Chúng ta cho rằng đi vào cái con đường vô vi là đi vào trong cái con đường điển giới, tức là ly văn tự. Thành thử ban tổ chức kêu gọi các huynh tỷ hãy mở cái tâm điển giới của mình. Khi một bạn đạo thuyết trình, có thể cái lời nói nó thô thiển, hoặc là nó không được khéo, hay là dùng chữ không đúng, thì xin các huynh tỷ hãy mở rộng tâm lòng để mà hiểu cái ý qua cái điển mà thôi. Bởi vì lời nói nó có cái giá trị nhị nguyên. Nhiều khi chúng ta đứng ở trên đây trước đám đông mở miệng ra nói, nhiều khi nó có cái sự trái ý của chúng ta. Thành ra với cái tâm lòng huynh đệ cởi mở, và thầy đã phòng trước, đã giải trượt cho chúng ta, thì vậy xin các huynh tỷ hãy mở rộng tâm lòng để mà đón nhận những cái ý kiến, những cái sự học hỏi, rồi chúng ta từ đó rút tỉa được những cái kinh nghiệm. Và có một cái điều chót yêu cầu trước khi bắt đầu buổi nói chuyện là xin mỗi mỗi chúng ta hãy trợ giúp bạn của mình bằng cách là hãy tập trung điển trên đỉnh đầu để hỗ trợ cái bài nói chuyện của bạn của chúng ta. Xin thành thật cảm ơn các huynh tỷ. Kính thưa thầy, thưa các hiền huynh hiền tử, để bắt đầu buổi nói ấn chứng, xin mời hiền huynh Phan Cao Thăng.
Kính thưa thầy, kính thưa tất cả các đạo hữu, Trước khi tôi biết được pháp lý vô vi, tôi có đạo Thiên Chúa giáo, và tôi thường mỗi chủ nhật đi nhà thờ 1 tiếng đồng hồ để có cơ hội hướng thượng và nghĩ tới Đức Chúa Cha. Trong một trường hợp tôi gặp được pháp lý là khi tôi được đi du học tại Toulouse. Nơi đó thì tôi được gặp một người bạn thường lưu tới cư xá sinh viên là anh Trịnh Quang Thắng. Qua những câu chuyện về đời, anh chuyển qua những câu chuyện đạo để dẫn tiến và trao lại cho chúng tôi phương pháp pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp. Lúc đầu tôi thực sự không tin, vì tôi nghĩ là từ trước đến giờ chỉ có đạo Chúa, đạo Thiên Chúa là có thể dẫn chúng ta đến thiên đàng, và tất cả các đạo khác là tà. Do đó tôi không có tin. Nhưng một khi anh Thắng trao cho tôi cái phương pháp thực hành về thiền, tôi cũng cố gắng thực hành thử trong vòng 10 ngày đầu. Cố gắng thiền chừng 5-10 phút. Thì trong sự thực hành đó, tôi nhận thấy có sự phát triển tâm linh thực sự, và giúp tôi thấy cái phương pháp này, giúp chúng tôi đi vào thực sự gần Chúa nhiều hơn và thực sự đi đúng con đường của Chúa vạch ra, chứ không phải phương pháp này là một cái tôn giáo hoặc là một đạo nào khác, mà chỉ là một phương tiện hỗ trợ cho tôi trở về thực sự đi đúng con đường Chúa đã vạch ra, mà từ trước đến giờ tôi chỉ biết lý thuyết mà chưa bao giờ biết thực hành theo đúng con đường Chúa vạch ra. Tôi nhận thấy mỗi Chủ nhật khi đi nhà thờ thì trước khi cử hành thánh lễ thì có cái kinh cáo mình, tức là kiểm điểm lại cái sự lỗi lầm của mỗi người. Thì thực hành pháp lý này một thời gian, tôi thực sự cảm thấy mình đã là một tội hồn, thực sự đã phạm rất nhiều tội từ biết bao lâu, chưa bao giờ biết sửa tánh. Do đó mỗi ngày khi thực hành thiền, tôi dành 5-10 phút kiểm điểm, thực sự xem trong ngày tôi đã phạm những tội gì và tôi phải cố gắng sửa ra sao. Mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, vì cái tánh nó đã vun bồi lâu ngày thì không thể nào một sớm một chiều sửa được hoàn toàn. Do đó tôi thấy mình đã thực sự tham dự thánh lễ từng ngày, từng giờ, từng phút, qua những người chung quanh, qua các bạn đạo, qua người đời, qua công việc làm, và thực sự đã biết con đường trở về với Đức Chúa Cha, và thấy tất cả các tôn giáo đều là một, chứ không còn chia rẽ, chỉ có đạo Thiên Chúa là hạng nhất và các đạo khác là không dẫn tiến thiên đàng được. Trước khi chấm dứt, con xin thành thật tri ân Đức Thầy đã dìu tiến cho con rất nhiều trong chu trình tu học của con. Con thực sự xét thấy không xứng đáng với sự dìu tiến của Thầy. Con chỉ biết cố gắng tu sửa nhiều hơn. Và cũng xin thành thật cảm ơn anh Trịnh Quang Thắng đã dìu tiến và đã trao cho tôi phương pháp tu thiền để tôi, chính tôi được hiểu và trở về với tôi. Nam Mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình.
Vừa nói đó là một ấn chứng từ tâm trạng cố chấp tự ái mà tự thức để phá vỡ cái vách tường tự ái, để đi rõ đúng đường lối chiều sâu của Chúa, cũng như Thượng Đế là nhất cả càn khôn vũ trụ, hào quang vô cùng đã dẫn tiến mọi tâm linh bất phân giai cấp. Đó là một giai đoạn thức tâm của hành giả không bao giờ bỏ đạo. Càng phong phú hơn, càng quý đạo pháp sẵn của chính ta đang hành, người tin Chúa phải hiểu chiều sâu của Chúa, là phải bỏ công mới tìm hiểu được. Muốn trồng cây phải đào đất, không hành dụng lý chỉ một lớp sơn bên ngoài mà thôi. Ngày hôm nay anh Thăng cũng là một người đạo dòng, nhưng mà phá vỡ được cái tường để phá hoại ư? Không, để cống hiến tất cả ở tương lai, lập hạnh hy sinh vô cùng, thế thấy sự hy sinh của Đấng Jesus Christ hiện diện tại thế trong dụng ý cứu độ chúng sanh và cho chúng sanh thức và lãnh sự bình an, là ta không còn lệ thuộc bởi một ai, ta được tự do tiến triển về đạo pháp. Đó là cái nguyên lý vô cùng để dẫn tiến tâm linh bước vào định giới. Cho nên tham thiền để đưa tâm linh bước vào định giới, rồi mới định trình độ và tiến qua ở tương lai tùy theo khả năng tu học. Nhưng mà nhiều người đến đó rồi cũng bị lôi cuốn trở lại, bị sự thử thách, rồi trở lại con đường xa đọa. Có, ở thế gian này có, nhưng rồi cũng phải quy về. Cho nên nhiều người trồi sụp nhiều kiếp mới tích tâm, mới vững tin, mới trung thành với đạo pháp, bước vào vô vi tu thì phải qua nhiều cơn điêu luyện, kích động và phản động vô cùng để thức, để thấy đức tin của ta có vững không, hứa với Chúa đã làm được chưa, hành theo Chúa đã đi được bước đường nào chưa. Cho nên con đường phá vỡ tự ái là con đường duy nhất của người tu học cả toàn thế giới ở tương lai. Cho nên phải đi theo cái con đường rõ rệt và chứng minh thấu triệt, chứ không nên che lấp mình. Mình đã tự ái, vun bồi thêm một bức tường tự ái là kỳ thị đạo pháp, là tự gây sự tâm tối cho chính mình. Bề trên nói đó là đại tội. Thành ra rất cảm ơn anh Thắng đã có công, anh Thắng cũng góp công và để xây dựng và nguyện đóng góp. Một mặt anh Thắng đã xây dựng cho người khác, để một người khác sẽ ảnh hưởng anh Thắng trở lại và phải giữ trì kỳ trí để đi tới, và không bao giờ nao núng trên con đường truy tầm chân lý. Thì cái đường trên con đường tu học của chúng ta sẽ được viên mãn ở tương lai. Cảm ơn anh Thắng. Anh Thắng.
Trước khi tiếp tục chương trình, tôi xin có vài điều xin lưu ý, là khi các bạn lên nói chuyện thì nhớ giữ khoảng chừng một tấc tay như vậy. Và điều thứ hai nữa là bởi vì chương trình bữa nay nó hơi nặng, chúng ta có tới 26 người lận. Thành thử ra chúng ban đã tổ chức chỉ định anh Thuần để làm điều khiển chương trình. Nếu huynh tỷ nào mà nói ra đề thì anh sẽ làm như vậy. Và khi nào còn 3 phút thì anh sẽ để số 3 như vậy, và đến khi hết thì anh để số 0. Mỗi người được nhiều lắm là 15 phút. Và nếu có thể chúng ta nói 10 phút thôi, và dành cho thầy 5 phút để thầy làm cái nhận xét rồi chúng ta cùng học hỏi. Xin cảm ơn sự chú ý của các huynh tỷ. Maintenant, frère Alain Canitro.
Je voudrais dire qu'avant de connaître cette méthode, j'ai beaucoup cherché. J'ai cherché dans différentes religions, j'ai cherché dans différents mouvements. Il y a une question qui se pose et qui se pose pour beaucoup de personnes: pourquoi suivre cette méthode plutôt qu'une autre? Ce que j'ai cherché à travers cette méthode et ce que j'ai trouvé dans cette méthode, c'est la sincérité, c'est la pureté.
Trước khi tôi bước vào pháp lý vô vi, tôi đã tìm kiếm khắp nơi, tất cả các đạo pháp tôi đều bước chân vào, và tôi tự hỏi tại sao tôi chọn đường này mà không chọn đường khác. Và trong cái pháp lý vô vi, tôi nhận thấy có cái sự thành thật ở trong đó.
Si on regarde pourquoi on est réunis aujourd'hui, il y a un seul mot, c'est la souffrance. Pourquoi est-ce que nous sommes venus de différents pays? Pourquoi est-ce que nous avons dépensé de l'argent? Pourquoi est-ce que nous sommes ici au lieu d'être dehors en train de nous amuser? C'est à cause de la souffrance.
Ngày hôm nay chúng ta tụ họp ở đây, các bạn khắp năm châu, tại sao? Cũng vì một chữ là đau khổ. Thay vì chúng ta đi chơi ở ngoài phố, tại sao chúng ta tụ họp ngày hôm nay tại đây? Cũng vì do chữ đau khổ mà ra.
J'ai commencé d'abord à chercher le calme, à me retrouver moi-même. Mais très vite, il y a une autre question qui se pose. On doit dépasser le cadre personnel. On doit chercher autre chose. Et à ce moment-là, il y a une question qui se pose. Cette question, c'est Dieu. Qui est Dieu? Où est-il?
Trước hết, tôi tìm thấy cái sự thanh tịnh ở trong tôi. Và sau đó, tôi cũng tìm câu hỏi thứ hai đặt đến là Thượng Đế là ai? Và Ngài ở đâu?
Et à ce moment-là, je vous ai rencontré, vous les Vietnamiens. Et quand j'ai regardé, j'ai vu autour de moi, je n'ai vu que la souffrance. On parle d'un Dieu juste et bon. Les Vietnamiens souffrent de la faim, les Français non. Est-ce que c'est ça l'équilibre? Est-ce que c'est ça la justice? On parle que partout doit régner l'amour et l'équilibre. Or, il y a actuellement des hommes qui souffrent de la faim. Il y a des jeunes filles de 12 ans qu'on viole. Il y a des enfants qui meurent de faim partout dans le monde. Pourquoi?
Tôi nhìn xung quanh tôi tất cả các bạn Việt Nam và dân tộc Việt Nam, họ đã đau khổ rất nhiều. Người ta nói rất nhiều về công bằng, hạnh phúc, mà sao trước mặt tôi chỉ thấy có sự đau khổ mà thôi. Dân tộc Việt Nam, những người Việt Nam, các người đàn bà bị hãm hiếp, các những đứa trẻ trong sự đau khổ, tại sao?
Si la vérité c'est ça, c'est pas la peine de vivre, c'est pas la peine d'exister.
Nếu mà sự thật chỉ có cái sự đau khổ thì không có nghĩa lý gì chúng ta, sự tồn tại của chúng ta ở nơi đây.
Et quand j'ai médité, j'ai posé la question, j'ai dit Père, si tu es là, si tu existes, où es-tu? On dit que tu es partout, mais je ne te vois nulle part. Partout je ne vois que la souffrance, partout je vois l'obscurité, partout je vois l'ignorance.
Trong giấc thiền của tôi đã đặt câu hỏi rất nhiều với Thượng Đế. Cha, nếu Ngài có thật và Ngài ở khắp mọi nơi, bằng bạc khắp mọi nơi, thì tại sao Ngài để tồn tại cái sự đau khổ đến với nhân loại như thế?
Et j'ai posé la question, et la réponse elle est là, aujourd'hui, et elle vient tous les jours. En ce moment, c'est moi qui parle, et M. Tam écoute. Est-ce que c'est moi qui apprends à M. Tam? Est-ce que c'est moi qui apprends à Dieu? Ou est-ce que c'est M. Tam? Est-ce que c'est Dieu qui m'apprend?
Ngày hôm nay tôi đứng ở đây và tôi đặt câu hỏi. Và trong lúc này tôi đang học hay là Đức ông Tám đang học hay là Thượng Đế đang học?
En ce moment c'est moi qui parle et c'est vous qui écoutez. Est-ce que c'est moi qui vous apprends? Est-ce que c'est vous qui m'apprenez?
Trong giây phút này tôi đang nói với các bạn và các bạn đang nghe hay là ngược lại? Các bạn đang nói và tôi phải nghe.
Actuellement, il y a un peuple qui souffre, c'est le peuple vietnamien. Mais à travers le monde, est-ce qu'il y a un peuple qui est plus aimé que le peuple vietnamien? Est-ce qu'il y a un peuple qui est accueilli dans tous les pays? Est-ce qu'il y a un peuple qui est aimé comme le peuple vietnamien?
Dans lúc này, dân tộc Việt Nam là dân tộc đau khổ. Và tôi tự hỏi có một quốc gia nào khác đau khổ hoặc một quốc gia nào khác được thương yêu hay không?
En ce moment, parallèlement à la réunion internationale, il y a un événement très important pour les pratiquants de langue française. Cet événement, c'est la traduction d'un livre, La vérité par Dieu. C'est la première fois qu'un livre de cette importance est traduit en français.
Trong đại hội kỳ này, một sự việc rất quan trọng là quyển Thượng Đế dạng chân lý đã được dịch sang tiếng Pháp, và đây là một quyển rất là quý báu, được lần đầu tiên được dịch ra tiếng Pháp.
Et grâce à qui? Grâce aux Vietnamiens. Il y a des personnes qui ont accepté de traduire pendant des mois. Il y a des personnes qui ont accepté de taper à la machine. Que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, il y a une chaîne de solidarité qui s'est créée. Pour qui? Pour aider les Français.
Và quyển sách Thượng Đế dạng chân lý đó đã được dịch ra tiếng Pháp là nhờ ai? Đó là do sự công lao của các anh em Việt Nam đã trải qua rất nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm để dịch quyển sách đó, và đã hàng đêm đánh ra, và dù cho các bạn đó ở tại Pháp hay là ở tại Mỹ.
Je pense également à des pratiquants qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas. Je pense à ceux, par exemple, dans Fion-les-Bains.
Và tôi cũng
lưu ý các bạn đến những anh em đạo hữu chúng ta tại những nơi như Enfion-les-Bains.
Ces pratiquants vietnamiens ont très peu d'argent.
Các huynh tỷ tại đó có rất ít tiền.
Certains ont fait le sacrifice de ne pas venir à la réunion de Montréal.
Và cũng có một số cũng đã hy sinh không đến dự đại hội ngày hôm nay.
L'argent qui est économisé doit partir et servir à l'édition de ce livre en français.
Và cái số tiền dành dụm để dành cho sự ấn tống của quyển sách Thượng Đế giảng chân lý ra tiếng Pháp.
Et je tiens à préciser que ces pratiquants vietnamiens ne parlent pas le français ou très mal, et je ne pense pas qu'ils le lisent.
Và tôi cũng muốn lưu ý ở đây, các anh em đạo hữu tại Enfion-les-Bains là những người nói tiếng Pháp rất ít, và họ đã dùng cái số tiền đó in quyển sách Thượng Đế giảng chân lý ra tiếng Pháp, nhưng mà tôi chắc chắn họ sẽ không đọc những quyển đó.
À Paris aussi, beaucoup de pratiquants vietnamiens ont aidé à l'édition de ce livre sans aucun bénéfice personnel.
Và tại Paris cũng một số anh em cũng đã đóng góp để in quyển sách Thượng Đế giảng chân lý, và những người đó cũng đã đọc rất ít tiếng Pháp.
C'est les personnes qui n'ont pas d'argent, c'est les réfugiés qui nous aident, nous Français.
Và đó là những người có rất ít tiền và là những người tị nạn sang đến đất Pháp.
Et c'est ça la loi d'équilibre. Et je peux vous dire que parmi les pratiquants étrangers, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre amour.
Và đó là cái sự công bình chân. Và tôi muốn nói đây đến các anh em đạo hữu ngoại quốc, các anh em Pháp, các anh em ngoại quốc, là chúng ta rất cần đến những người đó.
Je sais que maintenant que Dieu n'attend qu'une chose, c'est notre amour. Il n'a qu'une chose actuellement à faire, c'est rester dans le silence et pleurer en silence comme le fait Monsieur Tam.
Và lúc này Thượng Đế cũng đòi hỏi chúng ta chỉ có một chữ là thương yêu, tình thương. Và cũng như Đức Ông Tám hiện thời, Ngài đã âm thầm khóc và chỉ ban rải tình thương mà thôi.
Et la question que je me pose, c'est combien il va falloir y avoir de Vietnam pour que l'humanité prenne conscience.
Và tôi tự hỏi phải có bao nhiêu trường hợp như Việt Nam để cho tất cả nhân loại khắp năm châu thức tâm.
Que la volonté de Dieu soit faite.
Cầu xin Thượng Đế ban ân lành.
Nam mô Đồng Quang Tu Đế Vô Cùng Đắc Tinh Tôn.
Anh em chúng ta được nghe qua sự cảm động thổn thức của một hành giả người Pháp.
Nous venons d'écouter avec grande émotion l'acheminement spirituel d'un adepte français.
Người đã phá vỡ cái bức tường giữa dân tộc và vật tộc.
Cet ami a détruit toute frontière séparant nation et nation.
Chúng ta là nhân loại.
Nous sommes tous des êtres humains.
Đồng chứng một thức cứu khổ ban vui.
Nous sommes tous dans la conscience de répandre l'amour et de sauver l'humanité.
Chúng ta có một quốc sư bất biến.
Nous avons un pays inchangeable.
Là sư của Thượng Đế.
C'est le pays de Dieu le Père.
Tại sao người tuổi trẻ đua đòi sự văn minh của vật chất, ngày nay thức tâm một cách siêu việt như vậy?
Pourquoi un jeune ami qui poursuivait la civilisation moderne et aujourd'hui il se repent et retourne au chemin de la spiritualité?
Các bạn đã chứng minh rõ là do sự dày công của chính hành giả tự đạt.
Vous pouvez constater grâce à la pratique de l'adepte.
Và thấy mình không còn bơ vơ nữa.
Et il ne se sent plus jamais solitaire.
Nhưng mà muốn mọi người không tiếp không nên tiếp tục trong con đường bơ vơ.
Et cet ami souhaite aussi que personne ne sera plus dans cette solitude.
Muốn mọi người cố gắng tu học để trở về với căn bản sẵn có, hội đồng với tâm thức đời đời bất diệt.
Il veut que tout le monde retourne à eux-mêmes pour pouvoir assister à l'assemblée éternelle, à l'assemblée de la conscience.
Cảnh đau thương của người Việt Nam cũng như cảnh người Pháp.
Les circonstances de souffrance du peuple vietnamien ainsi que les circonstances de souffrance des Français.
Người Pháp đang gánh chịu những sự đau khổ đổ bộ lên đất nước của họ.
Les Français ont passé aussi des moments de souffrance lors de l'abordement des Français dans le au pays.
Không ngoài ý muốn của Thượng Đế, muốn cho người Pháp thấy rõ cái chữ khổ và phải hòa tan trong khổ để thức tâm, vì người Pháp đã đem lời Chúa đến đất Việt trước tiên.
Et aussi selon la volonté de Dieu le Père, qu'il a envoyé les Français sur cette terre vietnamienne pour leur montrer les Français ont apporté la religion chrétienne au peuple vietnamien.
Cho nên ngày hôm nay Chúa mới nhắc nhở bằng hành động.
C'est pourquoi aujourd'hui Jésus-Christ a rappelé par l'action même.
Để đánh thức những người tu học tại xứ Pháp.
Pour éveiller la spiritualité des Français même sur la terre française.
Phải dũng cảm lên.
Qu'ils doivent être plus courageux.
Đặt trên vai cây thánh giá trọn lành đó.
Qu'ils portent cette croix de souffrance sur leurs propres épaules.
Tại sao người Pháp phải đóng vai trò đó?
Pourquoi les Français doivent jouer ce rôle?
Sự truyền cảm do người Pháp đem đến, và người Pháp sẽ được ban ơn bằng một lối thực hành rõ rệt đó.
Cette transmission sera bénie, sera récompensé de façon concrète.
Học khổ để thấy mình hơn.
Apprendre la souffrance pour se connaître mieux.
Cho nên Pháp Lý Vô Vi ngày nay đã bắt đầu gieo mầm tại xứ Pháp.
C'est pourquoi le dharma de la science ésotérique du non-être commence à prendre racine en France.
Rồi đây sẽ phát triển ở tương lai.
Et il va être développé dans le futur.
Sự thật là sự thật, không chối cãi được.
Ça c'est la pure vérité.
Thành ra tôi thấy một điểm son Thượng Đế đã quy định rồi, tương lai chúng ta không dị biệt giữa người Pháp và người Việt Nam nữa.
Je vois là un point marquant. Et que dans le futur, il n'y aura plus de séparation entre le peuple vietnamien et le peuple français.
Chúng ta sẽ tay nắm tay đồng hành đến vô cùng.
Nous serons main dans la main pour prendre le chemin du pèlerinage de retour vers le domaine de Dieu.
Nằm trong quy định của Thượng Đế.
Et si tout a été fait selon la volonté de Dieu.
Thành thật cảm ơn sự đóng góp của anh Alain ngày hôm nay.
Je remercie sincèrement la contribution de notre ami Alain.
Xin mời Hiền huynh Nguyễn Cảnh Thành.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính lạy Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế và kính lạy Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Chánh Tôn, kính lạy Đức ông Tạo. Tôi trước kia là một người rất là cố chấp. Tôi đã tìm đọc tất cả các học thuyết và triết lý các tôn giáo và tôi không bằng lòng, không thỏa mãn. Tôi cảm thấy sự đau khổ. Tôi cảm thấy tôi vẫn cứ đau khổ. Mãi đến lúc tôi tìm gặp được cái pháp lý vô vi và tôi thực hành, không biết cái cơ duyên may mắn hay sao mà làm cho tâm thức tôi nó bùng vỡ và tôi cảm thấy tất cả những cái biên giới trước kia mà tôi tự vạch ra nó xóa bỏ tất cả, kể cả biên giới quốc gia, dân tộc. Và tôi thấy cái vấn đề mà coi là quan trọng hơn cả là cái lòng thương người. Tôi cảm thấy nó nảy nở trong tôi, đó là điều quan trọng. Mà gần đây nhất là một cái sự kiện làm cho tôi ngạc nhiên vô cùng, là năm 1978, sau những cơn thiền, thì tôi cảm thấy rằng ngay cả tại cái chỗ này này, là tôi đã đến đó nhiều lần và chính tôi đã quét rác tại cái bề thờ này. Ở đây là thờ, tôi thấy rõ ràng là hình ảnh của Đức Mẹ Maria. Và ngày hôm qua khi tôi khiêng cái máy xuống ở đây thì tôi rất ngạc nhiên là tôi thấy từ cái màu sắc cho đến trang trí thì cái hình ảnh xưa đó là nó hiện về rõ ràng như vậy. Và trong suốt ngày hôm qua tôi cảm nhận hình như Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đã giáng xuống ở trong tôi đầy ấn điện. Và chính ngay cái vấn đề mà tôi đến để dự đại hội hôm nay là tôi không ngờ được. Và điều tôi mong muốn và tôi nghĩ rằng tôi không thể nào tôi đến đây được để tham dự, nhưng mà ơn trên đã dẫn dắt cho tôi, xếp đặt cho tôi tất cả mọi sự việc nó ổn thỏa. Và đến đây tôi đã được học muôn ngàn điều quý báu từ Đức ông Tám cũng như là từ các bạn. Tôi thầm cảm ơn cái ân điển của Thượng Đế đã ban cho tôi. Và tôi nguyện nói gương đức từ bi của các ngài, của chư vị để mà dìu dắt tất cả những người còn đang đau khổ như tôi trước kia. Xin cảm ơn Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Xin cảm ơn Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Xin cảm ơn ân đức của ông Tám. Xin cảm ơn ân đức của chư vị.
Cảm ơn anh đã cho những sự chứng minh cho mọi người thấy rõ chúng ta nếu có tu thì chúng ta không phải người ở cõi này. Chấn động lực của chúng ta không dính líu với người phàm, chúng ta mới thấy được cõi thiên liền. Sự chứng minh đó chỉ hành giả tự hành mới thấy được. Nếu hành giả không hành thì không bao giờ thấy. Cho nên những người đời tu những pháp nào, đạo nào dễ giải thì họ tu đông, còn đạo nào mà ràng buộc khó và phải hành triển thì trừ ra những hoàn cảnh khổ họ mới chịu lao đầu vào tu học. Cho nên ngày nay tôi thành đạt hay là anh đã thấy cõi vô vi cũng từ trong khổ chúng ta mới thấy rõ. Cho nên người tu phải khổ thì nó mới trở về với tâm thức sáng suốt. Người khổ không phải khổ về vật chất, nhưng mà tâm hồn thổn thức rồi nó nhồi quá ta mới thăng hoa, mới thấy cái cõi cha phải ngự ở chỗ nào. Nằm ngay trung tim bộ đạo, đó mới thấy mặt pháp. Mắt ta xem mới thấy những vị đó lai vãng, mà chính ta vẫn lai vãng được. Mọi người vẫn lai vãng được, ôm luồng điển trượt hay luồng điển thanh đó thôi. Nhưng mà chúng ta lập trật tự để cho nó sáng suốt hơn, trật tự hơn, thì chúng ta thấy rõ như mọi người đã và đang thấy. Cho nên nhiều bạn nói tôi tu tới ngày nay tôi không thấy, tức nghe người này nói thấy thì mình tức. Nhưng mà kỳ thật cái đó là sai rồi. Người ta hành người ta mới thấy, người ta học người ta mới lãnh được mãn bằng. Nếu chúng ta không hành, không học, làm sao chúng ta có mảnh bằng ở tại thế gian? Cho nên không nên gieo cái sự bực tức đó, mà cố gắng noi gương để sửa mình và hòa tan trong cái cảnh khổ, chúng ta mới tìm ra chúa Phật. Thành thật cảm ơn sự đóng góp của anh.
Xin mời Hiền tỷ Nguyễn Thị Nam Mai.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Hôm nay con lên đây không phải để nói lên ân chứng, mà con lên đây để tạ lỗi cùng Đấng Cha Trời, Đức Ông Tư cũng như ông Tám. Và gia đình con, cha mẹ con, cha mẹ chồng con và người chồng đã từng dìu dắt con, mà con luôn luôn bất nghĩa, bất trung, luôn luôn nói những lời bất chánh đối với gia đình con. Con xin mọi người tha thứ cho con. Con ăn năn hối lỗi và tự nguyện sẽ sửa chữa mình trở thành con người đạo đức, cứu khổ ban vui, dìu dắt mọi người con xin phép được lại thầy tạ lỗi vì thầy đã nhiều lần cứu khổ con, mà con còn phản thầy, con hại thầy để người khác chửi thầy. Xin thầy tha thứ cho con. Và đây là ba lại nữa, là gửi đến cha mẹ con. Mẹ con ở dưới cửu tuyền, mà con đã từng làm khổ, từng hỗn hào cha mẹ chồng con. Con đã từng hỗn hào chửi cha mắng mẹ chồng con, một lần con đã phản chắc nết lăng loàn. Ngày hôm nay con xin cúi đầu lại ba lại này để tạ lỗi. Con đây, con xin lại nữa ba lại nữa. Ba lại này để tạ ơn bác Nguyễn Hữu Phú đã gần như là một người cha, đã dạy con lúc đầu thiền này. Và anh Nguyễn Trịnh Quang Thắng, người hiền huynh đã từng dìu dắt con, chị Tôn Nữ Hoàng Vinh, chị Vân Khanh, chị Tố Anh và nhiều nữa. Xin hãy tha thứ cho tội của con. Con tự nguyện không còn làm bậy nữa. Và con xin chấm dứt.
Chúng ta đã nghe qua Nam Mai trong giây phút thức tâm quỳ lạy để dẹp tự ái. Vì đời sống từ nhỏ lớn lên đã sống trong gia đình êm ấm, nhưng tuổi trẻ lúc chưa có chồng đã phát đại nguyện tu học, nhưng mà tánh hiếu kỳ bước vào thử xã hội thì thử đời thì bị đời điêu luyện, đời giáo dục. Cho nên chúng ta thấy rõ đây là bãi trường thi. Tuổi trẻ phát đại nguyện sớm, thì phải gặp nghịch cảnh sớm. Mà nghịch cảnh đó đâu? Do trong tâm phát ra. Đó là luồng điển trược và luồng điển thanh. Luồng điển trược tràn ngập trên khối óc của người thì người bất chấp trời Phật. Nhưng mà sau khi làm mẹ rồi, thấy hoàn cảnh nhu cầu của gia can cũng như của chúng sanh, mới thấy sự tâm thôi của chính ca nhân, mà vun bồi phần thánh điển đó. Cho nên qua cơn điêu luyện gay gắt mới trở nên một hình hài của người từ mẫu. Ngày nay chúng ta kính lạy kính dâng Đức Mẹ, hỏi chứ Đức Mẹ đã qua những cơn thử thách đó không? Nhiều lắm chứ, nhiều hơn năm mai cả triệu lần. Hỏi Quan Âm có bị những cái đó không? Nhiều lắm chứ, mọi người Việt Nam đều hiểu lịch sử của Quan Âm. Đó, qua cơn nhồi quả điêu luyện, nhưng mà không rời khỏi sự đại nguyện của chính tâm. Cho nên đại nguyện của năm ngoái muốn cứu độ chúng sanh thì phải qua cơn điêu luyện đó để học chữ dũng và tiến. Cho nên ngày hôm nay Thượng Đế cho ngồi cái ghế của từ mẫu thì phải làm sao mọi phương diện phải suôn sẻ, phải êm dịu, phải hòa điệu khắp các nơi để thức tâm chính mình mới ảnh hưởng được con cái ở tương lai, xây dựng một cái gia đình đáng xây dựng. Tinh vi nhất trong cuộc đời của chính mình là Thượng Đế đã ân ban cho ta, cho nên phải giữ lấy làm món quà đời đời bất diệt. Ngày nay con đã có cơ hội tu là một điểm đại phước vui mừng, và con phải giữ lấy niềm tin sẵn có của chính con và xây dựng đời đời kiếp kiếp mong trả lại tất cả những gì quý báu của cả càn khôn vũ trụ đã đóng góp cho chính con. Hôm nay cũng là một điểm son cho những người bắt đầu làm mẹ của con đỏ, nên giữ lấy sự thức tâm gương lành đó mà thực hành cho xứng đáng. Thành thật cảm ơn sự đóng góp của con.
Xin mời Hiền huynh Nguyễn Phượng Yêm. Frère Marc Lapousse.
Nam mô nô quạc trôn đề vô cục đại tinh tu. Nam mô A Di Đà Phật. Cher maître, chers amis, chers frères, ce n'est qu'une jeune expérience de la pratique du non-être que j'ai à partager avec vous. Mais c'est le fruit d'un très grand changement en moi que je peux présenter devant vous.
Kính thưa thầy, kính thưa quý huynh tỷ, tôi có một kinh nghiệm rất ngắn trên đường tu học trên theo pháp lý vô vi quyền bí học, nhưng tuy nó ngắn nhưng đối với tôi cả một sự thay đổi lớn lao ở trong tôi.
Auparavant, il n'était pas question en moi, il n'y avait aucune question de spiritualité en moi, vu que ces questions ne se posaient pas dans ma famille.
Trước kia không bao giờ tôi lưu ý đến vấn đề tâm linh, không bao giờ tìm hiểu, và cả gia đình tôi cũng không có ai lưu ý đến vấn đề tâm linh cả.
Et j'ai passé de longues années de ma jeunesse à être dans la vie impure de la drogue et des sorties avec mes amis.
Tôi đã phung phí rất nhiều thời giờ của tuổi trẻ của tôi trong hút sách và đi chơi với các bạn ở ngoài.
Mais tout ceci ne m'a apporté qu'une très mauvaise constatation de moi-même.